Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy. Cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của thầy, nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai thầy. Các điều đó thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe thầy bảo, thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn thầy. Bây giờ thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, chúng ta tạ ơn Chúa vì đến bây giờ thì thời tiết Chúa vẫn cho thuận lợi, mặc dù chung quanh chúng ta, những vùng chung quanh trời đang vần vũ mưa tầm tã. Anh chị em, các bạn tạ ơn Chúa vì buổi chiều thứ bảy điểm hẹn Giêsu đã lôi kéo các bạn đến đây. Và hôm nay cũng là ngày thứ bảy cuối cùng của tháng hoa tháng kính Đức Mẹ. Ngày thứ sáu 31 tháng 5 lấy Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave, cũng là ngày cuối cùng của tháng hoa. Xin mời các bạn hãy đến với mẹ lòng thương xót để dâng hoa lòng thương xót. Mà dâng hoa lòng thương xót lần này chúng ta thực hiện đúng lệnh truyền của Chúa, đó là ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy. Và lời thầy đó là anh em hãy yêu mến nhau như thầy đã yêu mến anh em. Chúng ta thể hiện lệnh truyền của Chúa bằng một cuộc rước có lẽ rất lạ lùng. Cuộc rước và cuộc dâng hoa lòng thương xót, đối tượng mà chúng ta dành là những người kém may mắn nếu mà nhìn theo ánh mắt trần gian. Những người cần được thương xót đó là những em cô nhi, những người không cha không mẹ. Chúng tôi mời các em cô nhi đến để cùng với các bà mẹ mang thai và các cặp vợ chồng hiếm muộn để đi rước, dẫn đầu cuộc rước với bông hoa màu trắng và với những cánh dù sặc sỡ màu hoa anh đào. Kế tiếp là thành phần thứ hai, đấy là những người mà chúng ta cần phải quan tâm rất nhiều, đặc biệt là tại vùng truyền giáo nơi giáo điểm tin mừng này. Mục đích cuộc sống của chúng ta là loan báo và làm chứng cho tin mừng. Cho nên loan báo tin mừng ấy, đối tượng mà chúng ta loan báo là những anh chị em ngoại đạo. Cho nên các bạn hôm đó mời các bạn không công giáo, những người tôn giáo bạn đến để trao tặng cho các bạn ấy bông hoa màu vàng. Và mời các bạn đứng vào vị trí thứ hai trong cuộc rước. Những người không có đạo thì đi rước, những người có đạo thì đứng hướng về cuộc rước, được không? Và đối tượng thứ ba mà chúng ta thể hiện đúng lệnh truyền của Chúa, ai yêu mến thầy thì giữ lệnh truyền của thầy. Lệnh truyền của thầy là anh em hãy kéo lên mệnh lệnh truyền của thầy là anh em hãy vâng, đặc biệt là các bạn trẻ khi mày nói về tình yêu thì các bạn thấy nó cứ rực lửa lên như là trái tim tình yêu đây. Đây là trái tim tình yêu, trái tim lòng thương xót. Và thể hiện tình yêu ấy bằng cách là quan tâm đến những người khuyết tật, những người không đi được sẽ được đi rước, những người đi được sẽ không được đi rước. Hay không? Có ngược đời không? Những người đi được thì không được đi rước, những người không, những người mà không đi được thì được đi rước, những người đi được thì không được đi rước, những người không đi được đó là những người khuyết tật. Chúng ta sẽ tặng cho họ những chiếc xe lăn nếu ai không có, rồi anh chị em các bạn ấy sẽ ngồi trên chiếc xe lăn và những đối tượng, và họ sẽ mang hoa màu tím. Rồi những người mà phải thực hiện lệnh truyền của lòng Chúa thương xót là anh em hãy yêu mến nhau. Ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy, mà ai giữ lời thầy thì thầy và cha thầy sẽ đến ở trong người ấy. Vậy thì chúng ta giữ lời của Chúa bằng cách yêu thương, bằng cách xót thương nhau. Những bạn xì kè ma túy là đối tượng thứ ba, là bồng hoa màu xanh. Những bạn đối tượng được thương xót và cần được thương xót là những bạn mà có khi vì lầm lỡ, có khi vì đam mê tuổi trẻ, có khi vì quyến rũ của thế gian, và nhất là hấp lực của Satan làm các bạn lao vào con đường xì ke ma túy, hàng đá, thuốc lắc, vân vân. Bạn đã bỏ Chúa, bạn đã xa Chúa, và tình yêu của Chúa lôi kéo các bạn đến đây để các bạn được ơn hoán cải. Các bạn ấy sẽ dâng hoa màu xanh và cầm cái hoa màu xanh trên tay, còn tay kia thì đẩy chiếc xe lăn cho những người xe lăn đi hoa màu tím để đi rước. Và đoàn rước ấy, chiếc xe lăn ấy lại có thêm chiếc dù để lỡ có mưa, lỡ có nắng thì những người ngồi xe lăn, những người khuyết tật không bị mưa, không bị nắng, mà những người đẩy xe thì phải chấp nhận chịu nắng và chịu mưa. Rồi cuối cùng là các bạn thiện nguyện, những con cái của lòng Chúa thương xót, những bạn ấy sẽ mặc áo màu đỏ và cầm bông hoa màu đỏ để thể hiện lòng thương xót, để thực hiện giới răn của Chúa là yêu thương nhau bằng cách là đẩy xe lăn cho những người khuyết tật, rồi cầm cái dù che cho họ, trên tay bông hoa màu đỏ, còn những người xe lăn bông hoa màu tím. Anh chị em tưởng tượng một đoàn rước toàn những thành phần không bình thường thì đi rước, còn người bình thường thì đứng yên, được không? Được không? Những người có cha có mẹ thì ngồi yên, còn các em không cha không mẹ thì được đi rước. Những người mẹ đã làm mẹ rồi thì ngồi yên, những người sắp làm mẹ thì được đi rước, là những người đang có thai. Và những cặp vợ chồng mà đã có con rồi thì ngồi yên, còn những cặp vợ chồng đang khao khát có những đứa con thì đi rước. Những người đạo đức lành thánh thì ngồi yên, những người xì ke ma túy thì đi rước. Những người mà đi được thì đứng yên, còn những người không đi được thì được những người thiện nguyện đẩy trên những chiếc xe lăn. Và chúng ta thấy một đoàn rước của những con người mà mù què, câm điếc, thiếu thốn đủ thứ, đang cần lòng thương xót, được bao bọc trong một biển người. Và biển người ấy là những người khỏe, là những người bình thường, tay cầm một chùm hoa năm sắc xanh trắng đỏ tím vàng. Và đấy như là một biển đại dương lòng Chúa thương xót. Rồi những người cô nhi, những người khuyết tật, những người tội lỗi, những người đang khao khát có những đứa con, những người đang mong chờ những đứa con sắp chào đời thì được bơi lội trong cái biển tình thương của dòng người đó. Đẹp không? Đẹp không? Hay không? Hôm đó mới biết chứ giờ đâu biết hay không. Nhưng mà anh chị em cứ tưởng tượng một đoàn rước như vậy thì đúng là một đoàn rước của lòng thương xót, của mẹ lòng thương xót để đến với Chúa lòng thương xót. Vì chúng ta dành ưu tiên cho những con người đó, dành những món quà cho những con người đó, dành những lời cầu nguyện cho những con người đó. Và khi anh chị em làm như vậy thì anh chị em biết rằng chính anh chị em đang được thầy và cha thầy đến ở trong người đó. Mình tưởng rằng khi mình thực hiện tình yêu thương, khi mình thực hiện lòng thương xót là mình hy sinh, là mình thiệt thòi, là mình mất mát. Không đâu. Khi các bạn hy sinh, các bạn yêu thương, các bạn thương xót, các bạn thực hiện việc bác ái, thì chính các bạn là những người được hơn cả. Vì các bạn làm theo lệnh truyền của Chúa, mà Chúa nói lệnh truyền của Thầy là các con yêu thương nhau. Và ai làm theo lệnh truyền của Thầy thì Thầy, cha Thầy sẽ đến và ở trong người đó. Cho nên bạn đẩy xe bạn có mất mát gì không? Bạn chia sẻ bạn có mất mát gì không? Bạn đi phục vụ bạn có mất mát gì không? Thưa, không mất gì cả mà được rất nhiều. Được Chúa Cha, được Chúa Con, được Thầy và cha Thầy đến ở trong người đó. Các bạn tưởng tượng nhà rách vách nát mà được ông Tổng thống ghé thăm có sướng không? Các bạn tưởng tượng nhà mà khách sạn ngàn sao, biết không? Mà được Đức Thánh Cha ghé thăm khách sạn ngàn sao của các bạn có thấy ngon không? Đấy, vậy mà bây giờ không phải là Đức Thánh Cha, không phải là ông Tổng thống, không phải là ông Chủ tịch, vì họ cũng vẫn chỉ là con người mà thôi. Vì họ có đầy đủ quyền lực và quyền lực trên toàn thế giới này, nhưng vẫn không bằng một đấng có quyền trên hết tất cả những con người đầy đủ quyền lực ấy, mà đấng ấy đến ở trong bạn. Thầy và cha Thầy sẽ đến và ở lại trong người đó. Các bạn phải cảm thấy đọc từng câu từng chữ mà mình thấy sướng, cảm thấy hạnh phúc lắm kìa. Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, mà ai giữ lời Thầy thì cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Còn ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Mà lời Thầy mà anh em nghe Thầy nói đây không phải lời của Thầy, như là của Chúa Cha đấng đã sai Thầy. Cái điều đó Thầy nói với anh em khi còn đang ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy cho anh em mọi điều, sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta thấy rằng Chúa Thánh Thần đến soi sáng, hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta làm sao để mà hiểu lời của Chúa, và nhất là tìm cách mà thể hiện lời của Chúa, tìm cách mà sống lời của Chúa. Cho nên ngày thứ 6 31 tháng 5, các bạn, tôi và các bạn, chúng ta cầu nguyện và Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta, làm một cuộc rước lạ đời, lạ kỳ, ngược đời như vậy. Người ta rước thì có kèn, có trống, mình thì rước không trống, không kèn. Người ta rước thì có cờ, có quạt, mình rước thì chỉ có quạt mà không có cờ. Đây, giơ lên. Đây là quạt, và chúng ta biến quạt thành cờ. Đó, răng phất, phất đó là cờ đó. Có ngược đời không? Có ngược đời không? Người ta rước có cờ, có quạt, có trống, có phách, mình không trống, không phách, không kèn, không trống, không có cờ, mà chỉ có cái quạt của lòng thương xót. Mà cái quạt này chúng ta không quạt cho mình, mà chúng ta quạt cho người bên phải. Quạt ngược đời, đang lỡ ngược cho ngược luôn đi. Quạt sang cho người bên phải. Khi mà quạt cho người bên phải thì thấy bên nào mình mát? Bên trái mình mát. Vì khi mình quạt cho người này thì người kia sẽ quạt cho mình. Tôi đã nói là không có mất gì đâu mà cứ sợ. Thế cho con quạt cho người ta rồi ai quạt cho con? Cứ quạt thử cái bên phải có thấy mát đâu. Không tin quạt cho người bên trái coi. Quạt thấy bên nào mát? Bên phải mát. Quạt cho người phía trước coi, có thấy lạnh, lạnh gáy không? Có không? Rồi quạt cho người đằng sau coi, có thấy lạnh gáy không? Và quạt cho mình thì sao? Mình mát. Quạt cho người khác cũng, người bên phải cũng, người bên trái cũng, người đằng trước cũng, người đằng sau cũng, mình cũng, tất cả mọi người đây đều Tất cả mọi người chúng ta ở đây đều mát hết. Và thực sự như vậy, nếu mình sống theo lời của Chúa, mình thực sự là những người mát. Thế gian bảo mình mát quá. Người ta đi được thì không cho người ta đi rước, mà cái người không đi được thì lại cho họ đi rước. Có mát không? Người có cha có mẹ dung da dung dăng thì người ta đi rước, còn đứa không cha không mẹ ai dắt nó đi rước mà nó lại được đi rước. Có mát không? Người ta có bầu có bì, người ta ngồi yên cho đỡ mệt. Đây, những người có bầu có bì lại đi rước. Có mát không? Rồi vợ chồng con cái đi rước, còn những người chỉ vợ chồng mà chưa được làm cha làm mẹ đi rước. Có mát không? Người mà có chân đi được thì lại không được đi rước, mà người không có đi được thì lại ngồi xe lăn mà đi rước. Có mát không? Và chúng ta chấp nhận mình là những người mát, người điên, người khùng của lòng thương xót Chúa. Mãi lên, người mát, người điên, người khùng của và khi các bạn chấp nhận là người mát, người điên, người khùng của lòng thương xót Chúa, thì thưa các bạn, chúng ta lại đang thực hiện lệnh truyền của Chúa. Mà mình thực hiện lệnh truyền của Chúa thì mình đang giữ lời của Chúa. Mà giữ lời của Chúa có gì đâu. Chỉ tóm lại trong một điều mà thôi, đó là anh em hãy to lên, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Ở đây tôi xin phép được đọc cho anh chị em một cái bài báo của một nữ tu, mà bài báo ấy nhắc đến ông nội của chúng ta. Và ông nội của chúng ta cũng không nói cái gì hơn ngoài cái điều là ông nội nhắc nhở những người con của ông ở đây là hãy yêu thương nhau, hãy có lòng thương xót nhau. Thú thật với các bạn là vì đêm hôm qua, lúc đó là cũng tới 2 giờ sáng, tôi đang tính đi đọc kinh rồi đi ngủ. Nhưng mà rồi nhận được một cái tin nhắn là gửi cho cha một cái bài báo này đang viết về lòng thương xót, về Chúa là đấng nhân lành, Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau. Tôi mới mở ra tôi đọc. Khi mà đọc xong thì tôi thấy dường như là cái bài báo ấy nó lại thiếu. Vì tôi nhớ rằng trong một lần tôi đọc một cái bài báo cách đây gần một năm, lúc mà ông nội của chúng ta qua đời, thì có một người nữ tu viết về bài báo này. Nó khác với cái bài được đăng ở trên một trang mạng khác, vì người ta đã cắt xén đi rất nhiều những điểm mà chúng tôi thấy rằng không có sự trung thực lắm. Cho nên cả đến 3-4 giờ sáng tôi đọc 2 bản văn, và tôi thấy rằng cái bản văn nguyên thủy nó đang nằm ở đây. Tôi mới lục lọi trong đống sách vở, tôi bới ra như là một cái bãi tha ma. Và cuối cùng từ bãi tha ma ấy thì lại thấy được một cái xác sống, đó là lòng thương xót. Xin đọc cho các bạn nghe. Một lời và một đời đáng suy gẫm và học hỏi của nữ tu Tecla Trần Thị Dòng, dòng Đức Bà. Thưa anh chị em, bỏ cái khúc đầu. Một trong những yếu tố giúp chúng ta duy trì khả năng học hỏi trong trường đời đó là suy gẫm. Suy gẫm về những gì mình đã nghe, đã thấy trong cuộc sống hàng ngày, với những gì đang diễn ra quanh chúng ta. Suy gẫm về những gì mình đã nghe và suy gẫm về những gì các bạn đã thấy trong cuộc sống hàng ngày, với những gì đang diễn ra chung quanh chúng ta. Và khi chia sẻ điều này, tôi nhớ tới một lời của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Đây cũng là lời đã soi sáng và định hướng cho tôi và cho cả chúng ta trong cách ứng xử. Để cụ thể hóa, tôi xin được nêu lên một sự kiện. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã có dịp nghe bàn tán về việc Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô chấp nhận và giao một giáo điểm truyền giáo cho một linh mục mà theo lời đồn đã có những vấp váp về phương diện nào đó. Tôi nói đến lời đồn vì chính tôi cũng không biết và cũng không muốn biết đó là chuyện gì. Sở dĩ không quan tâm đến điều này vì từng được Ngài dẫn dắt. Đây là lời của Đức Cố Tổng Giám mục, lời của ông nội chúng ta. Các bạn nghe, cố gắng sống khoan dung. Cố gắng sống khoan dung. Các bạn lặp lại lời của Đức Cố Tổng Giám Mục, lời của ông nội chúng ta. Cố gắng sống khoan dung, không nói, không nghe chuyện xấu của ai. Cố gắng sống khoan dung, mà cụ thể là không nói, không nghe chuyện xấu của ai. Dù nói thế không có nghĩa là chính mình không còn vấp pháp về lĩnh vực này. Có chăng là ý thức hơn mỗi khi mình hay những người chung quanh vấp phạm mà thôi. Ngoài ra, những lời Ngài dặn dò, dạy bảo chẳng khác gì những giọt nắng, giọt sương cho cây đời tôi dần lớn lên. Điểm nhấn sáng giá của Ngài là luôn nhấn mạnh đến lòng khoan dung, tức là lòng thương xót. Điểm nhấn mạnh sáng giá của Đức Tổng Giám Mục là luôn nhấn mạnh đến lòng khoan dung, tức là lòng thương xót. Điều xin chân thành chia sẻ ở đây chính là những gì Ngài đã trả lời khi tôi bức xúc vì nghe quá nhiều lời bàn tán về linh mục trên. Không ai làm cho người ta trở lại với Chúa nhiều như cha ấy. Không ai làm cho người ta trở lại với Chúa nhiều như cha ấy. Câu trả lời vắn gọn và rất khẳng định của Ngài, ai còn có thể nói gì thêm đây? Lời khiến cho tôi và có lẽ nhiều người khác cần suy gẫm dài dài trong lòng. Trước một sự việc, chúng ta có thể có nhiều cách nhìn cũng như nhiều hướng giải quyết. Thật khó xác định đúng sai trước một lời bình luận, vì điều này còn tùy theo chúng ta chọn đứng trên phương diện nào, cá nhân hay tập thể, lợi ích vật chất hay tinh thần, dựa trên tình hay trên lý. Hầu như cách chọn nào cũng có phần sáng và phần tối của nó. Nhưng chúng ta ai cũng biết rằng có những cái nhìn, những nhận định làm cho người khác tan nát, chìm xuồng, buông xuôi hay bị hủy diệt. Cũng có cái nhìn kích thích, nỗ lực trỗi dậy, nâng cao phẩm sáng nơi con người, làm cho họ dồn sức bước tiếp và vươn lên. Đấy, thưa các bạn, chúng ta có hai cái phản ứng, hai cách, mà một cách đó là chúng ta không thực hiện giới răn của Chúa, đó là yêu thương. Hai là chúng ta thực hiện lệnh truyền của Chúa là yêu thương như Chúa yêu. Không thực hiện khi chúng ta nhận định làm cho người khác tan nát, chìm xuồng, buông xuôi hay bị hủy diệt. Và cũng có cái nhìn tích cực của lòng thương xót, đó là tích nỗ lực trỗi dậy, nâng cao phần sáng nơi người khác, làm cho họ dồn sức để bước tiếp và vươn lên. Không ai làm cho người ta trở lại với Chúa nhiều như cha ấy. Đức Cố Tổng Giám Mục không trở lại với lời đồn hay bàn tán, mà nhìn thẳng vào những gì tích cực, sự đóng góp và lợi ích cho giáo hội, cho những con người cụ thể. Chắc chắn chúng ta có những lý lẽ thật là chính đáng để biện minh cho những lập luận của mình, và có lý để làm điều đó, nhưng mong là những điều ấy giúp nâng người khác dậy. Càng suy gẫm ta càng thấy Ngài có lý. Cái lý của chữ tình của tin mừng: nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nhưng cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Cái tình của tin mừng là nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững được chăng? Chính qua cảm nghiệm thân phận mỏng giòn, mong manh của bản thân, chúng ta càng thấm hía hơn lòng khoan dung, chạy thương và tình yêu của Thiên Chúa là cha. Tình yêu phải vô điều kiện, nhưng tình yêu không dừng lại ở cảm xúc, thưa các bạn. Nếu chỉ cảm thương mà không ra tay hành động thì người Samari trong Kinh Thánh có khác gì các thầy tư tế, các thầy Lê Vi nhìn rồi bỏ đi. Số đông chúng ta và ngay cả những bậc cao cả, thần quyền hay thế quyền, quá trọng luật lệ đến quên cả bổn phận của mình là nhà lãnh đạo, là mục tử, là thầy, là cha, là mẹ các tâm hồn. nhất là con của một vị Thiên Chúa tình yêu. Mối bận tâm sâu xa nhất của Chúa chúng ta không phải là chỉ chú ý đến những cái yếu đuối của con người cho bằng là lòng nhân. Chúa nói: ta muốn lòng nhân chứ không phải là lễ tế. Các bạn lặp lại: ta muốn lòng nhân chứ không phải là lễ tế. Quạt sang người bên phải nói lòng nhân, quạt sang người bên trái nói lễ tế. Trời đang nóng, quạt. Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Ta muốn
lòng nhân
chứ không cần
lễ tế.
Thưa anh chị em và thưa các bạn, Chúa chúng ta với lòng trắc ẩn trạnh thương. Đây là một vài ví dụ. Ngài đã quên Madalena, một cô gái làng chơi khét tiếng trong vùng. Khi những giọt nước mắt thống hối của cô ta lăn trên đôi chân đã bao phen bước trên những quãng đường gập ghềnh sỏi đá của xứ Galilee. Ngài đã quên một thiếu phụ đã trải qua 6 người đàn ông trong đời, vì có lẽ chưa người nào trong số đó thỏa mãn được lòng khát khao một cái gì cao hơn, sâu hơn cho đời mình. Ngài đã quên hết cuộc đời trộm cướp bất hảo của tên trộm bên cạnh. Tên bên trái hay bên phải? Tên bên trái hay bên phải? Rồi bây giờ không nhớ, Chúa thương, Chúa để ý đến tên trộm nào mà nói là ngay hôm nay ta cho ngươi được ở trên thiên đàng với ta. Tên trộm ở đâu? Bên phải. Hứa thiên đàng cho tên trộm đó ngay hôm nay. Ngài đã quên sự thờ ơ lạnh lùng đang tâm chối thầy trước những kẻ không phải là quyền lực gì cả, chỉ là một đứa đầy tớ gái thôi. Ai đã chối thầy? Phêrô là người đã từng theo Chúa trên mọi nẻo đường, đã từng chia ngọt sẻ bùi trong mọi biến cố thăng trầm của cuộc đời Ngài. Vậy mà Phêrô cũng chối thầy, mà Chúa cũng quên luôn chuyện đó. Ngài đã quên trong những phút cô đơn tuyệt vọng nhất ở trong cây dầu, mà các bạn thân đều ngủ cả, đến nỗi Chúa phải đau xót mà thốt lên rằng: anh em không thức được một giờ với thầy sao? Rồi ngay dưới chân thánh giá, người bạn, người môn đệ đã từng thề nguyện là không bao giờ bỏ thầy, mà hôm nay cũng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu cả. Anh ta tên là Phêrô. Ngài đã quên thái độ đằng đằng sát khí của một người đi bắt các Kitô hữu đầu tiên, và nay dùng lòng nhiệt thành đó mà Chúa lại cho ông để loan báo tin mừng. Đó là ông Phao-lô. Ngài đã quên sự cứng lòng đa nghi của ông nào mà đòi thọc ngón tay vào lỗ đinh và thọc bàn tay vào cạnh sơn, Tô-ma. Ngài đã quên tính nhẹ dạ hời hợt của các tông đồ sớm quay về làng trước sự kiện Ngài đã chết, hay là nhát đảm trốn tránh trong nhà vì sợ liên lụy các môn đồ bỏ Ngài mà chạy trốn. Ngài đã quên và quên hết sự phản bội của người bạn thân nhất vì những giọt nước mắt thống hối, và trao trả lại niềm tin cho ông và đặt ông làm đầu của giáo hội. Ông ấy tên là tình yêu là thế đó, Đức Kitô là thế đó, và Đức Cố Tổng Giám mục Phao-lô, người của Chúa là thế đó. Chỉ có tình yêu mới dám tin tưởng lại, mới dám bỏ qua và tha thứ. Nhớ, chỉ có tình yêu thực hiện lệnh truyền của Thầy Giê-xu là hãy yêu thương nhau, thì chỉ có tình yêu mới dám tin tưởng lại, mới dám bỏ qua và tha thứ. Chỉ có tình yêu mới có sức mạnh để quên, để bắt đầu lại và để chơi đẹp và để sống đẹp được như thế. Người viết nói tiếp, viết tiếp: Đức Cố Tổng Giám mục Phao-lô của chúng ta đã sống đẹp theo gương Thầy Chí Thánh mà Ngài đã một đời gắn bó. Chính khi sống với tâm lòng nhân ái, Ngài mới dám chơi đẹp như Thầy mình. Làm sao để có được một con tim chạy lòng thương như người cha giàu lòng thương xót? Làm sao, thưa các bạn, để có được một trái tim chạy lòng thương như người cha giàu lòng thương xót, để khi đi đến cuối đường đời chúng ta đều có thể mỉm cười mãn nguyện? Vì chuyến đi chung của chúng ta trong cõi đời này rất ngắn, chỉ có tình thương mới để lại đời thôi. Chúng ta đi chung với nhau trên quãng đường này được mấy năm rồi? ba năm rồi, ngắn lắm. Mà ba năm rồi, có khi tôi đi trước, anh chị em đi sau. Có khi anh chị em đi trước và tôi đi sau. Vậy thì khi mà chúng ta không còn gặp nhau nữa, khi mà chúng ta giã biệt cõi đời này, thì chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Đúng như là thánh nữ Faustina đã viết trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi: cuối cuộc đời này mọi cái qua đi, chỉ còn lại tình yêu và
lòng thương.
Ta lên, chỉ còn lại tình yêu và
lòng thương.
Mọi cái sẽ qua đi, cuối cùng cuộc đời của mỗi người chúng ta chỉ còn lại tình yêu và
lòng thương.
Cho nên người viết nói tiếp rằng là đâu cần phải buồn đau, đâu cần phải cãi cọ hay lên án xét nét nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Mọi thứ cứ để nó nhẹ nhàng tự nhiên đi. Ta có sống, có đi chung với nhau lâu đâu mà nặng lòng bởi những chuyện bất đưng trong cuộc đời. Mà Trịnh Công Sơn thì xem đời này như là quán trọ thôi. Theo cái nhìn của Phật giáo thì đời là vô thường, mọi sự đều là tạm bợ, chóng phai, chóng tàn mà thôi. Tinh thần Kitô giáo xem cõi đời này là đời tạm, và quê thật của chúng ta không phải là ở đây, mà quê thật của chúng ta là ở trên trời. Bụi thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, chỉ có tình người thì còn mãi trong ta. Không ai biết được chuyến đi đời mình sẽ dài bao lâu. Bây giờ thì tôi mới biết được đến đây là 63 năm. Tôi có biết được là dài bao lâu nữa không? Sao mà biết được? Biết được là các bạn còn kéo dài chuyến đi của các bạn bao lâu không? Không ai biết được, thưa anh chị em. Cho nên người dù thương dù ghét, biết mai này có còn gặp lại nhau hay không, còn gặp nhau bao lâu nữa. Cho nên lời của Đức Cố Tổng Giám Mục: không ai làm cho người ta trở lại với Chúa nhiều như cha ấy. Lời nhận định, hay có thể nói là lời xác tín trên của Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, đã nói lên tấm lòng bao dung và thể hiện cách sống của Ngài. Lời giúp chúng ta suy gẫm, học hỏi và càng xác tín hơn vào lòng cha chúng ta trên trời, một Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chấp nhận giàu tình thương và lòng thành tín, đấng mà Đức Cố Tổng Giám Mục đã một đời yêu mến, hiến thân và noi gương. Lời kết: còn chúng ta, có lẽ từng người sẽ nhận ra đâu là những điều thật sự chân quý và đâu là những điều không cần phải bận tâm. Các bạn muốn coi lại thì mở Công Giáo và Nhân Tộc số 2148, tuần lễ từ 23 tháng 3 đến 29 tháng 3 năm 2018. Trang web là congiaovanhantoc.vn, số 2148. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta vừa mới nghe một nữ tu nhắc lại lời của Đức Cố Tổng Giám Mục. Đó là hãy có lòng khoan dung, hãy có lòng thương xót, đừng nói và đừng làm, đừng nghe và nói những gì xấu cho người khác. Đó là thể hiện dưới răn yêu thương của Chúa. Mà nếu con cái của lòng thương xót Chúa, nếu các bạn trẻ ngày hôm nay mà các bạn đến đây, các bạn biết rằng Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô, ông nội của chúng ta, đã 13 lần đến đây để dâng lễ, để cầu nguyện cho giáo điểm tin mừng, đặc biệt là cho các bạn trẻ, thì các bạn biết rằng điều mà Đức Cố Tổng Giám Mục sẽ rất vui, như là lời Chúa Giêsu: Thầy để lại cho các con dưới răn này là các con hãy yêu thương nhau. Lời chăn chối di ngôn của Chúa, thì lời chăn chối di ngôn của Đức Cố Tổng Giám Mục, ông nội của chúng ta, đó là các con hãy có lòng bao dung, các con hãy có lòng xót thương. Mà cụ thể lòng bao dung, lòng xót thương ấy là không nghe và không nói những cái điều xấu về người khác. Tôi không muốn nghe người khác nói xấu, và tôi cũng không muốn nói xấu người khác. Nếu mà tập được như vậy thì Các bạn biết rằng các bạn đang thể hiện giới răn của Chúa. Mà giới răn của Chúa là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Này các bạn ơi, các bạn có nghe Chúa nói xấu về ai không? Các bạn có thấy là Chúa nghe người khác nói xấu về ai không? Ngay cả khi mà ông Phêrô đến thắc mắc với Chúa, thưa Thầy, còn người này thì sao? Là Phêrô thắc mắc về Gioan. Chúa bảo, việc gì đến con? Nếu ta muốn người này ở lại với ta thì đâu có việc gì đến con lo việc của con đi. Rồi khi mà hai ông con Zebede là Gioan và Giacôbê đến để thưa Thầy cho con một chỗ bên tả bên hữu của Thầy, thì các tông đồ khác bắt đầu sầm sì và bực mình, khó chịu. Chúa Giêsu bảo bực mình, tức mình cái gì thì nói, đừng có sầm sì như vậy. Chúa biết là không sầm sì, bực mình, tức mình vì cái gì rồi. Vì rằng là hai cái ông này cũng anh em với nhau mà đòi ngon, chơi trội, chơi ngon hơn mình. Chúa biết các ông tranh hơn tranh thua, Chúa biết các ông ganh tị, ganh ghét với nhau. Cho nên Chúa nói là điều quan trọng là có uống chén đắng của Thầy được hay không, còn ngồi bên tả bên hữu là chuyện của Cha đấng sai Thầy. Cho nên thưa các bạn, ngày hôm nay các bạn nghe lệnh truyền của Chúa là yêu thương nhau. Và khi các bạn thực hiện lệnh truyền đó, các bạn chỉ nhớ dùm cho chúng tôi, nhớ dùm nhắc nhở nhau lại lời của nữ tu Tecla Trần Thị Dòng, nhắc lại lời của ông nội Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô là hãy có lòng bao dung, hãy có lòng không có nói và không có nghe những điều xấu về người khác, và quên đi những gì quá khứ và hướng đến tương lai, làm cho người ta có được một cái đà để mà tiến lên, có được một cái động lực để mà tiến lên, thay vì trù dập, thay vì thành kiến, thay vì là chìm xuồng người ta. Đấy là điều mà Đức Cố Tổng Giám mục đã làm. Đấy là điều chính Đức Giêsu đã làm. Không nhớ về quá khứ Phêrô đã chối Thầy. Không nhớ về quá khứ Phaolô đã bách hại những môn đệ theo Thầy. Không nhớ về quá khứ các tông đồ đã bỏ Thầy. Không nhớ về quá khứ công đã tranh giành ngôi thứ, mà chỉ hướng đến tương lai. Các con hãy đi và làm chứng cho Thầy. Các con hãy trở thành muối đất và là ánh sáng cho trần gian. Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con hãy... Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con hãy... Và bây giờ tôi xử hỏi coi trong các bạn rồi, bây giờ mấy bé nào mà muốn thể hiện tình yêu thương đâu, lên trai coi coi. Hôm nãy tôi đi rảnh nước thánh, tôi thấy rất là hay, vì có những em đưa những cái con heo đất, nói cha con chúc nữa con ở xa quá con không lên được, con đưa heo đất lên. Và bây giờ có những bé nào muốn lên đây con? Rồi lên đây con, đây rồi, rồi con lên đây. Rồi con có cái gì đây?
Dạ con có con heo.
Heo của con là heo bằng cái gì?
Dạ con không biết nữa.
Con không biết. Heo này không phải là heo đất mà heo bằng cái gì? Bằng tôn. Rồi heo bằng tôn. Con để con heo này cho ai?
Dạ cho người nghèo.
Cho người nghèo. Còn con để này cho ai?
Cho người nghèo.
Còn con mấy tuổi?
Con 4 tuổi.
Con có cái gì đây?
Con có tiền.
Tiền cho ai?
Chuyện cho người bạn nghèo.
Rồi một tràng pháo tay, một bé 4 tuổi mà đã thể hiện được điều răn của Chúa. Các con giữ lời Thầy thì Thầy và Cha Thầy sẽ ở với các con. Và lệnh truyền của Thầy là các con yêu thương nhau. Và đây là những em thiếu nhi đang thể hiện lệnh truyền của Chúa. Chúng ta thấy tìm được đâu những hình ảnh quá đẹp như vậy. Ở đây các bé nào là không có đạo không? Các bé nào không đạo? Ai đây, ai là người đạo công giáo giơ tay? Chúng con ai là đạo công giáo giơ tay? Đạo công giáo giơ tay. Ai đạo công giáo giơ tay? Con đạo gì?
Đạo công trái.
Đạo công trát hả? Công gì?
Đạo Chúa.
Đạo Chúa. Rồi cho mời trắng vào tay hồ về đạo Chúa. Còn con đạo gì?
Là con đạo giáo.
Đạo giáo? Có biết làm dấu không?
Có.
Làm dấu coi.
Nên cha và con và thánh thần. Amen.
Rồi, hoan hô đạo giáo. Còn con tên gì?
Con tên Huy.
Huy mấy tuổi? 4 tuổi. Rồi, còn con? Rồi, con tên gì?
Con tên là Ngô.
Con mấy tuổi?
Con 3 tuổi.
3 tuổi, con học lớp mấy?
Học lớp 3.
Học lớp 3, 3 tuổi học lớp 3. Cho chồng hóa tay thần đồng. Rồi, con có cái gì đây? Có cái gì đây? Tiền hay cái gì? Tiền hay giấy?
Giấy.
Giấy. Trong giấy có gì?
Có tiền.
À, bạn thấy không? Con nít nó trung thực lắm. Có sao là nó nói vậy? Nó rõ ràng là nó cầm cái gì? Giấy. Cho nên mình bảo nó cầm tiền, nó bảo không, nó cầm giấy. Nhưng mà phải hỏi tiếp là trong giấy có gì thì nó mới nói là trong giấy có tiền. Đấy, tập một trong những cách mà chúng ta thể hiện tình yêu thương là tập sống trung thực. Có sao thì mình nói vậy, có thì nói là không thì nói là thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ mà ra. Đừng có thêm, đừng có bớt. Cho nên Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina là trong nhật ký lòng thương xót là con viết lại từng câu từng chữ. Những cái gì cha đọc cho con viết từng câu từng chữ. Anh chị em có biết là cái gì không? Chuyện gì xảy ra không? Đây, tôi rơi cho anh chị em coi. Chuyện xảy ra là đây. Đây, chuyện xảy ra là con heo đã bể và đồng tiền đã rời. Cái điều quan trọng đây, có ai có con heo cho cha mượn con? Đây, thưa anh chị em. À rồi, con đứng đây. Rồi, cảm ơn con. Rồi, có phong bì. Đây, 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 cho anh chị thấy ví dụ. Con cầm cho anh dùm cha. Thưa anh chị em, cái điều quan trọng là cái con heo hay là cái ở trong con heo? Trả lời, cái điều quan trọng là con heo hay là cái ở trong con heo? Ở trong con heo, cho dù con heo có to, cho dù con heo có đẹp, nhưng mà bên trong nó không có gì thì con heo đó cũng chỉ là đồ vứt đi. Cho dù con heo nó xấu, con dù con heo nó không to, nhưng mà bên trong nó là một thỏi vàng, có ngon không? Ngon không? Cho nên Chúa là cần cái bên trong hay cần cái bên ngoài? Bên trong. Mà tình yêu thì chúng ta cũng thế. Tình yêu không phải chỉ là đầu môi chót lưỡi, không phải là chỉ là những lời nói suông anh yêu em và em yêu anh. Cái điều đó chẳng nói đến cái gì. Nếu mà em yêu anh yêu em, mà cái tình yêu đó không phải là tình yêu biết hy sinh vì người mình yêu, tình yêu đó không phải là tình yêu biết quan tâm đến người mình yêu, tình yêu đó không phải là tình yêu biết quên mình mà nghĩ đến người mình yêu, thì đó mới là tình yêu đích thật. Còn cái bên ngoài có thể nó có bể không? Tại sao nó không bể? Vì nó bằng nhựa. Có bắt buộc là cứ heo phải bằng đất không? Không. Nó muốn bằng gì thì bằng. Bằng đất, bằng nhựa hay là bằng thiếc? Đây, nó bằng thiếc. Bằng thiếc, bằng nhựa, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bên trong cái nhựa nó có cái gì, bên trong cái thiếc nó có cái gì, bên trong cái con heo đất nó có cái gì. Đây, con dơ con heo đất vỡ cho cha coi. Dơ lên bé, móc vào tay này. Dơ lên, dơ lên. Đây, thế anh chị em thấy nó vỡ nhưng mà bên trong nó có. Còn nếu mà nó cứ đẹp mà bên trong nó không có gì, con thua gì không? Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng tôi là Kitô hữu mà tôi không thực hiện lệnh truyền của Chúa thì tôi chỉ là cái con heo không có cái gì bên trong cả, chẳng có nghĩa gì cả. Mang danh là Kitô hữu mà chỉ là có cái vỏ bên ngoài, chỉ là con heo đất, con heo nhựa mà không có cái gì ở bên trong. Còn tôi là Kitô hữu mà bên trong tôi có tình yêu thương, bên trong tôi có lòng thương xót, bên trong tôi có lòng bao dung nhiệt đức cố tổng giám mục, thì đó tôi mới đích thật là kỳ tổ hữu. Còn nếu không, các bạn chỉ có là made in Hồng Kông mà nó lại nằm bên hông của chợ lớn mà thôi. Bây giờ hàng giả hàng dỏm nó nhiều lắm thưa anh chị em, cho nên tình yêu dỏm tình yêu giả nó cũng nhiều lắm. Người ta nói trước rồi người ta quên sau, người ta hứa hẹn rồi người ta lỗi ước, rồi người ta thề hứa rồi người ta chối bỏ lời thề đấy, nhanh lắm thưa anh chị em. Vì thế mà ngày hôm nay các bạn đang rất cần những tình yêu đích thật, những người Kitô hữu đích thật, những người dám có thì nói là có, không thì nói là không. Như là đứa bé vừa mới trả lời là con có cái giấy mà bên trong giấy nó có tiền, điều đó mới là đúng như là ý nghĩa của nó. Và vì thế mà các bạn thấy đây là trái tim của lòng thương xót. Người ta vẫn biểu hiện là tình yêu bằng một trái tim, mà trái tim này ta bảo là trái tim ngục tù, có còn là trái tim không? Trả lời, trái tim ngục tù có còn là trái tim không? Mạnh lên các bạn, trái tim ngục tù có còn là trái tim không? Trái tim mà mùa đông có còn là trái tim không? Mà trái tim ngủ yên có còn là trái tim không? Mạnh lên, đập mạnh lên, trái tim ngục tù có còn là trái tim không? Trái tim mùa đông có còn là trái tim không? Trái tim mà ngủ yên có còn là trái tim không? Trái tim nó phải là trái tim không ngủ yên được. Trái tim phải lúc nào cũng thao thức, trái tim phải lúc nào cũng bồi hồi, trái tim phải lúc nào cũng phải đập liên hồi. Vì chung quanh tôi còn bao nhiêu người đau khổ, chung quanh tôi còn bao nhiêu người thiếu thốn, chung quanh tôi còn bao nhiêu người không được quan tâm, không được chăm sóc. Vì chung quanh tôi còn bao nhiêu người không có tình yêu thương, cho nên chúng tôi đừng có co cụm lại chỉ nghĩ đến bản thân mình. Khi mình không được yêu thương thì mình buồn, khi mình không được quan tâm thì mình buồn. Tại sao mình không biến đổi cái việc mà tôi không được quan tâm thì tôi không có ngồi đó mà tôi buồn, mà không được quan tâm thì tôi đi quan tâm đến người khác. Không được yêu thương thì tôi buồn, bây giờ không được yêu thương thì tôi đi yêu thương người khác. Ta thấy Chúa có được ai quan tâm không? Chúa có được ai yêu thương không? Nếu mà được yêu thương, nó đã trả treo trên thập giá. Nếu được quan tâm, nó đã chẳng bỏ Chúa một mình trên thập giá. Nếu được săn sóc, Chúa đã chẳng phải kêu ta khát mà không một ai cho một tí gì cả, ngoài một người lính lấy cái bọt biển mà không phải là nhúng nước. Chúa nói là ta khát mà nó cho cái gì? Giấm chua mật đắng. Đấy, một Thiên Chúa yêu thương con người như vậy mà đón nhận là cái gì? Là sự phản bội, là sự cô đơn, là sự bỏ rơi và là cái chết ô nhục trầm truồng trên thập giá. Vậy mà Thiên Chúa vẫn yêu và yêu cho đến cùng, yêu và yêu cho đến cùng, và ở lại với chúng ta nơi bí tích thánh thể, là bí tích của tình yêu. Cho nên trái tim của mỗi người, trái tim của những con cái lòng thương xót vẫn cứ phải đập, vẫn cứ phải nhịp một nhịp của tình yêu lòng thương xót với những người khác. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cảm ơn lòng thương xót Chúa đã gửi những tông đồ của lòng thương xót Chúa là những bé với những món quà cho người nghèo. Xin mời các anh đi tặng cho các em mỗi bé một món quà nha, mỗi bé một món quà của lòng thương xót Chúa. Và chúng con đem những con heo chúng con bỏ vào dưới chân Đức Mẹ, để ngày 31 tháng 5 chúng ta sẽ biến những cái bao thư ấy, con heo ấy, thành những món quà cho các em cô nhi, thành những món quà cho những người khuyết tật, thành những món quà tinh thần để cho những người ngoại đạo và cho những bạn xì ke ma túy. Là hôm đó chúng tôi sẽ gửi tặng cho tất cả những người ngoại đạo cái máy để các bạn nghe như ngoại đạo ngày 31 tháng 5 thường sẽ tặng, và những bạn xì ke cũng thế, và tặng cho các em cô nhi những món quà, những cái dù, những món quà của lòng thương xót Chúa trong ngày 31 tháng 5. Rồi, Chúa chúc lành cho con nhé.
Vâng.
Rồi. Rồi, mời con về chỗ con.
Rồi.
Mời con về chỗ. Thưa anh chị em và thưa các bạn, Bây giờ mời anh chị em và các bạn nghe những người đã cảm nhận được tình yêu của Chúa. Vì Chúa không nói rằng chúng ta giữ lệnh truyền của Chúa rồi yêu thương nhau, rồi Chúa không làm gì đó. Nhưng Chúa nói rằng là ai yêu mến Thầy thì giữ lệnh truyền của Thầy, Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở trong người ấy. Đây là một người đã giữ lệnh truyền của Chúa và được Chúa ban ơn. Mời anh chị em nghe. Người ta đây là giấy làm chứng. Cũng như giấy khai tử, giấy khai sinh đây là giấy làm chứng. Con là Maria Trần Thị Phương, 65 tuổi ở Nam Định ngoài Bắc. Nhờ hồng phúc Thiên Chúa, gia đình con đã được hai ơn. Ơn thứ nhất, cháu con là Phêrô Nguyễn Thành Đạt. Và năm cháu 7 tuổi, cháu bị mắc bệnh ung thư máu. Con chỉ biết cầu nguyện lòng Chúa thương xót và Chúa đã cứu cháu con khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Hiện tại con đang sống cùng với hai người cháu nội của con. Cả hai cháu đều mồ côi, bố mẹ cháu bỏ đi mất tích, nhà con rất khó khăn. Ba bà cháu phải sống trong căn nhà dột nát, đến mùa mưa phải mang 5 cái chậu ra để mà hứng nước mưa. Hồi xưa tôi còn bé, tôi cũng hứng bằng những cái chậu đó mỗi khi trời mưa. Và bây giờ đến giao điểm tin mừng này tưởng thoát cái nạn hứng nước mưa. Bây giờ ở trước cửa phòng mỗi lần mưa lại đem xô ra hứng nước mưa. Nó dột đâu không dột, nhưng dột ngay trước cửa phòng của tôi. Cứ hứng chỗ này thì nó dột chỗ khác. Đấy, cho nên rất thông cảm với những anh chị em đang sống trong cảnh mà trời mưa phải đi hứng nước mưa. Nhờ ơn Chúa thương, qua đó mọi người trong địa phương và cha xứ ở Nam Định đã quyên góp và giúp đỡ để xây nên một căn nhà tình thương cho ba bà cháu. Con mừng quá, Chúa không bao giờ để con cô đơn và thất vọng. Chúa cũng sẽ không bỏ con Chúa, nhưng mà Chúa luôn giang vòng tay để đón nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi. Con hết lòng cảm tạ Chúa. Con Maria Trần Thị Phương, 65 tuổi ở Nam Định. Tạ ơn Chúa đã có những người mục tử như là cha xứ ở Nam Định biết chăm sóc đến một người bà và hai đứa cháu. Bố mẹ đã bỏ đi mất tích, để lại cho không phải là gà trống nuôi con, gà trống gà mái bỏ sạch, để cho mỗi con gà già nó nuôi hai con thờ. Thưa anh chị em, cắm cảnh lắm. Đây là một ơn khác, một tân tòng ở giáo phận Hưng Hóa. Con là Maria Mầu Thị Trinh, thuộc giáo hiệp, họ giáo Hiệp Thuận, giáo xứ Hạ Hiệp, giáo phận Hưng Hóa. Con là một tân tòng. Khi chuẩn bị đến giao điểm tin mừng, con thực sự lo lắng. Lo là không có chỗ ngồi, lo là không chen lên để mà được đặt tay, lo là bị móc túi. Nhưng khi đến đây, mọi lo lắng đều biến mất. Con cứ ngồi thảnh thơi đón nhận nước thánh, chẳng sợ móc túi, chẳng sợ hết chỗ, vì con tuân giữ mọi điều cha nhắc nhở mỗi ngày. Con trai của con là Du Xe Đỗ Như Lâm đã sa vào tệ nạn cờ bạc lô đề hơn chục năm nay. Số nợ ban đầu là 5 triệu, sau đó cứ tăng dần. Đến năm 2017, số nợ lên đến 500 triệu. Chúng ta thấy là nó cứ sinh lời, lãi mẹ, đẻ lãi con. Từ 5 triệu mà lên đến 500 triệu. Vợ chồng con đã phải tính đến chuyện bán nhà, nhưng bán nhà cũng chỉ trả được nửa số nợ. Con chỉ biết tín thác vào lòng thương xót Chúa. Con trai của con đã đến giao điểm tin mừng cầu nguyện. Một sự kỳ diệu đã đến với gia đình con. Chúa đã sắp xếp công nợ cho gia đình con. Con không phải bán nhà nữa, mà con trai của con đã chí thú làm ăn, đã quay trở lại với Chúa và bây giờ là chủ một xưởng mộc rất chịu khó làm ăn. Cháu ngoại của con là Nguyễn Đức Anh Khoa bị sứt môi hở hàm ếch rất nặng. Qua 3 lần phẫu thuật, cháu rất xinh xắn mạnh khỏe. Khi cháu lên 3 tuổi, cháu vẫn không nói được. Con gái con đã nhắn tin cho cha và cầu nguyện lúc 3 giờ. Nay cháu đã nói được. Chúa lại ban cho cháu một bộ óc rất thông minh. Cháu chưa được 4 tuổi, nhưng các chữ số từ 1 đến 1.000 cháu biết hết. Cháu đếm được từ 1 đến 209 mà không sai, không lẫn một số nào hết. Ôi thôi, cho nó đi đếm tiền nha. Thực sự con chẳng còn dám xin Chúa điều gì nữa, vì Chúa xót thương gia đình con thấy là quá đủ rồi. Con chỉ xin Chúa thánh hóa tâm hồn con, để mỗi ngày con trở nên hoàn thiện hơn, vì con còn tội lỗi lắm. Chiều nay con theo đoàn về Bắc rồi, con xin tạm biệt cha và cộng đoàn. Con rất mong có ngày tái ngộ. Con là Maria Nguyễn Thị Kim Lem, 60 tuổi. Con gái của con tên là Nguyễn Ngọc Tây Nguyên, 31 tuổi, thuộc tỉnh Phúc Kiến ở Trung Quốc. Con gái con sinh mổ 2 lần, lần thứ 3 bị vỡ kế hoạch. Con xin Chúa cứu cháu ngoại con. Nay cháu và mẹ nó đã bế con đến giáo điểm tin mừng để tạ ơn và làm chứng cho Chúa. Cháu ngoại con tên là Trần Trạch Bình, được 2 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc. Năm ngoái gia đình chồng cháu bị bùa ngải, con gái con không còn biết mình là ai. Họ đã đưa tới nhà thương tâm thần. Cháu đã được Chúa cứu ra viện sớm. Con gái con được chữa lành bệnh thoát vị đĩa đệm. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Chúng con ở bên Trung Quốc. Và đây là những ơn của Chúa, là giáo phận Thái Bình. Con là Đa Minh Nguyễn Văn Đoán, vợ con là Maria Bùi Thị Tuyết, thuộc giáo họ Kính Danh, giáo phận Thái Bình. Ngày 22 tháng 3, con đi khám bệnh, bác sĩ nói con bị nồng độ máu trong gan tăng gấp 100 lần. Con đã nhắn tin xin cha cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con. Cha đã nhận lời và cầu nguyện. Đến ngày 20 tháng 4, con đi khám lại, thì bác sĩ nói men gan của con đã trở lại bình thường. Con thấy ơn Chúa thật là kỳ diệu. Con muốn vào làm chứng cho Chúa, nhưng con chưa có điều kiện vào, nên con viết thư này để làm chứng cho Chúa. Chúa đã ban cho gia đình con được rất nhiều ơn. Những việc làm ăn lớn con cầu nguyện đều được Chúa nhận lời. Con được nhiều ơn lắm. Con xin tạ ơn Chúa. Và thưa anh chị em, còn rất nhiều những lá thư. Chúng tôi xin phép được đọc một lá thư ở bên Hoa Kỳ nữa thôi. Tên là Anna Võ Thị Hoàng Lệ, ở tiểu bang Maine ở bên Hoa Kỳ. Con đã nghỉ hưu rồi. Linh là cháu trai con 23 tuổi. Con của em gái út, Linh lái xe trong lúc có tuyết lớn, rơi từ tiểu bang Minnesota về thăm mẹ ở Las Vegas, thì xe bị trượt tuyết. Khi ôm cua vòng vách núi, xe thắng không ăn nên lao thẳng xuống vực thẳm. Ngày thứ 6, mùng 4 tháng Giêng năm 2019, ngày thứ 7, Võ Thanh Liêm là anh trai của nạn nhân từ Sài Gòn có chạy xuống gặp cha xin cầu nguyện. Và đồng thời anh chị em chúng con ở Mỹ và Việt Nam cũng gọi nhắn tin cho cha. Con nghĩ ngay khi tai nạn xảy ra, còn đang cấp cứu và cảnh sát chưa liên lạc được với thân nhân, nên khi về bệnh viện, các bác sĩ ai cũng nghĩ là không qua khỏi, vì tứ chi lặt lìa, gãy cột sống, máu tràn vào não. Tại đây họ chuyển lên bệnh viện lớn hơn để giải phẫu cấp cứu. Lúc này gia đình con đã biết tin và tức khắc liên lạc với cha, nên chắc chắn là lòng thương xót Chúa đã chữa cho Linh. Trên con đường chuyển viện bằng trực thăng thì cha cũng biết là nặng đến cỡ nào là phải chuyển bằng trực thăng ở bên Mỹ. Khi đến nơi, sau khi kiểm tra lại trước khi giải phẫu, thì bác sĩ này nhìn bác sĩ kia. Nguyên ekip mổ vô cùng ngạc nhiên, so sánh hình chụp cách đó vài giờ đồng hồ với bây giờ, tự nhiên không thấy chỗ nào gãy cả. Em trai không thấy máu tụ lên não nên ngưng không giải phẫu nữa, chỉ có gãy xương mắt cá chân mà thôi. Các bác sĩ không thể giải thích được, dù họ là bác sĩ Mỹ, họ cho đó là phép lạ. What is a miracle? Còn con thì sợ run lên, sợ quyền năng của Chúa. Con cũng theo dõi các chứng nhân lòng thương xót Chúa mỗi ngày trên YouTube của cha, nhưng con chưa hề có cảm giác sợ hãi như vậy. Đây là phép màu của lòng thương xót Chúa. Cách đây 2 năm, con rể con bị vu cáo về một tội hình sự có thể kết án là 30 năm. Kế tiếp, toàn bộ gia đình con cũng bị điều tra. Các con, các cháu trong nhà dưới 16 tuổi bị nhà nước bắt đi hết. Con có gửi thư cho cha xin cầu nguyện cho trả các cháu về với gia đình và giảm nhẹ phần phạt nếu con rể của con có tội. Sau 1 năm điều tra, chính quyền trả các con và cháu ngoại con về và con rể của con được trắng án. Sau đó, cha có khuyên con thôi thua kiện mà làm thư kiện mà làm gì? Lòng thương xót Chúa đã cứu gia đình con rồi. Đúng là phép màu. Đang từ 30 năm tù trở thành một con số trắng án hoàn toàn. Một kỳ tích lòng thương xót Chúa làm con sợ nổi da gà. Gia đình con nhận rất nhiều ơn của Chúa. Sau khi cha nói, con an tâm Chúa sẽ chữa lành. Vậy là chúng con nhận được mọi sự chúng con xin, mặc dù xa cha hơn nửa vòng trái đất. Nói thiệt với cha, con rất sợ Chúa qua lời cầu nguyện của cha. Thay mặt gia đình, cảm ơn cha và cộng đoàn đã nhận lời cầu nguyện cho chúng con. Nguyện xin hồng ân Chúa đổ tràn trên cha và cộng đoàn để dẫn dắt đoàn chiên đến bến đỗ thiên đàng. Con Anna Võ Thị Hoàng Lệ bên đất Hoa Kỳ. Thưa anh chị em, giờ đây mỗi người chúng ta cùng thinh lặng. Chúng ta tự hỏi lại mình coi, tôi có sống kết hợp với Chúa qua việc tôi lắng nghe và làm theo lời Chúa? Tôi yêu mến Chúa như thế nào để tôi thực hiện được lệnh truyền của Chúa? Và đây là một trong những người đang thực hiện lệnh truyền của Chúa. Còn có cái gì đây?
Dạ, con có 20 cái máy gửi cho người nghèo.
Con tên gì ở đâu?
Dạ, thưa cha, con là Giuse Maria Nguyễn Thị Gái, ở quận Bình Tân. Dạ.
Sao con biết đây lòng thương xót Chúa?
Thưa cha, năm 2016, cha về đây, có một em ở gần nhà con, nó không có đạo. Nó cho con cái máy 500 bài giảng của cha. Vợ chồng con nghe, cái con cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Giờ sau rồi, trước kia vợ chồng con nhiều dông tố lắm cha. Con bệnh bác sĩ chê luôn. Vợ chồng con với con cứ gây cãi hoài à.
Còn bây giờ?
Bây giờ từ khi con biết lòng thương xót Chúa, con nghe cái máy, con cầu nguyện 3 giờ, con đọc kinh lòng Chúa thương xót, là gia đình con là Chúa ban nhiều hồng ân lắm.
Hallelujah. Và cách mà chúng ta đáp trả ơn của Chúa đó là đi thể hiện, loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người khác. Đây, cha gửi tặng lại cho con một món quà. Đấy là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Con đọc và con cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa. Còn ai là những người ngoại đạo đang ngồi đây, gần đây mà chưa có máy, chúng tôi xin được gửi cho món quà đấy cho anh chị em ngoại đạo. Ai chưa có? Có chưa? Có chưa? Chưa. Xin được gửi tặng. Rồi đây, gửi tặng cho anh món quà lòng Chúa thương xót. Và gửi tặng cho người chị em này món quà lòng thương xót Chúa, những người ngoại đạo nha. Đây là cho những người ngoại đạo món quà của lòng thương xót Chúa. Món quà của lòng thương xót Chúa. Đây, gửi tặng cho bà, gửi tặng cho ông, người bệnh, gửi tặng cho con, gửi tặng cho con. Rồi. Rồi chúng ta gửi tặng cho ba người kia luôn. Mộng. Rồi đây, người ngoại đạo. Thôi, người lớn thôi con, bé không có nghe được. Con có chưa? Có chưa? Ừ, có rồi thì đừng chia sẻ cho người chưa có rồi. Con. Đây, mời anh bạn. Rồi, mời chị em chúng ta cầm cây quạt lên và chúng ta cùng hát. Không có đạo. Ngoại đạo. Ngoại đạo, rồi. Ngoại đạo. Mời chị em cầm cây quạt lên. Chỗ ngồi.
Tình yêu của Chúa như tiếng mẹ thương. Ơi, con xây dựng ngũ đồng đầy yêu thương. Chúa thăm tạo con đôi cánh tình yêu. Chúa đặt vào con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúng tụng dành cho